Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hãy tự trách con, đừng bao giờ trách kẻ khác, đừng bao giờ tranh cãi đúng sai. Nhớ cái này khỏi phải nói nhiều nữa. Hãy tự trách con, đừng bao giờ trách kẻ khác, đừng bao giờ tranh cãi đúng sai. Phải bảo vệ cái hàng rào mình chút, còn trong chùa mình ráng nhìn lỗi về mình. Chuyện gì mình phải dễ đổ thừa người khác, cứ nhận lỗi về mình, mọi chuyện nó thanh bình. Có một vài điều mặc dù đúng bị coi là sai trong nhiều thế hệ, bởi vì giá trị chân chính có thể được nhận ra sau nhiều thế kỷ, không cần thèm khát sự đánh giá nhất thời. Đây là cái tư tưởng lớn của ông thiền sư. Có những điều mà đúng, mình thấy là đúng, nhưng mà mọi người đều thấy là sai, cũng không cần vài thế kỷ sau người ta mới nhận ra cái điều đúng đó. Có những cái sự thật như vậy đó, nó khó nhìn thấy như vậy. Cho nên cái đánh giá đúng sai nó tương đối lắm. Nhiều khi cái người mà đánh giá họ không có đủ trí tuệ để thấy hết. Bây giờ mình cũng vậy, nên khi mình đánh giá cái việc gì là đúng là sai, mình cũng phải có cái khiêm tốn rộng lắm, đừng bây giờ quả quyết quá đáng. Quả quyết quá đáng thì khi nó thành sai lầm. Mình nói cái gì nó cũng dè chừng một chút, và chừng chút để rút lại cái lời của mình cho kịp. Hãy sống với nguyên nhân và hãy bỏ lại những thành quả cho đại lục vũ trụ vận hành. Hãy vượt qua mỗi ngày trong sự chiêm ngưỡng thanh bình. Hãy sống với nguyên nhân và bỏ lại cái thành quả, tức là thế này: cứ gieo nhân thôi mà đừng có nghĩ tới cái kết quả sẽ đạt được. Cứ lo làm phước hết mình như này đó, mà đừng có nghĩ tới cái phước sẽ đạt được. Để cho vũ trụ nó vận hành cái chuyện đó, phước nó tự nó tới một cách bất ngờ mà mình không có lường được. Bây giờ mình chỉ sống hết mình để nó làm phước thôi, rồi cái hạnh phúc nó tới vào những lúc mà mình không ngờ được. Hãy ráng từng ngày trong cái sự chiêm ngưỡng thanh bình này, đó tức là sống cái thanh tịnh đó, tỉnh giác mà tu. Đây là những lời dạy rất là quý giá. Mỗi lời dạy đều có thể giảng thành một bài giảng rất là dài, nhưng mà thôi, trong cái tập truyện này đã dài rồi, cái bài này nó cũng dài, nên mỗi câu thì chỉ nói phớt con cái ý thôi. Chuyện thứ 78, sự phát đạt chân thực. Một ông nhà giàu yêu cầu Sanjay viết một điều gì để cho ông ta, gia đình ông ta tiếp tục phát đạt, vì rằng có thể được tàn trữ từ đời này đến đời khác. Sanjay lấy một mảnh giấy lớn và viết: cha chết, con chết, cháu chết. Ông nhà giàu nổi giận: tôi bảo ông viết cái gì để gia đình tôi được hạnh phúc kìa, tại sao ông lại giỡn? Sanjay giải thích: không giỡn đâu, nếu con ông chết trước ông, đó không phải là một sự buồn khổ lớn của ông sao? Nếu cháu ông qua đời trước con ông, thì ông và con ông không thấy lòng mình tan nát sao? Nếu từ đời này qua đời khác, gia đình ông cứ chết theo kiểu tôi vừa nói, thì đó cũng là một sự tự nhiên của cuộc đời. Tôi gọi việc này là sự phát đạt chân thật. Là Sanjay cho rằng cái mà phát đạt chân thật là cái gì nó bình thường. Cái gì nó bình thường. Còn ông nhà giàu thì muốn phát đạt làm cái gì phi thường. Cái đấy đạo cũng vậy. Đạo tránh, mình có tránh những cái ước mơ phi thường. Những cái ước mơ phi thường nhiều khi mất đạo. Mà đạo là cái gì nó bình thường trong đời sống hàng ngày đó. Từng cái cư xử, từng cái lời ăn tiếng nói, từng cái tình thương yêu đối với mọi người xung quanh, cái bình thường nhẹ nhàng thôi mà nó là đạo. Còn mình mơ ước làm thần làm thánh, cái gì phi thường lại là mất đạo. Chuyện thứ 79, đốt hương. Một người đàn bà ở Nagasaki tên là Kame là một trong ít người làm hương để đốt ở Nhật. Một khối hương là một tác phẩm nghệ thuật và chỉ được dùng trong phòng trà hay trước bàn thờ của gia đình. Kame, mà cha bà trước kia cũng là một nghệ sĩ như thế, thích uống rượu. Kame cũng hút thuốc và kết giao với đàn ông nhiều nhất trong thời. Bất kỳ lúc nào Kame làm được ít tiền, bà cũng thế tiệc mời những nghệ sĩ, những thi sĩ, những thợ mộc, những người làm công, những người đàn ông có nghề nghiệp hoặc không có nghề nghiệp. Trong cuộc tụ tập, Kame phát biểu những dự định của bà. Trong sự sáng tạo, Kame tiến hành rất chậm, nhưng khi tác phẩm của bà hoàn thành, thì nó luôn luôn là một kiệt tác. Những khối hương của Kame được tàn trữ trong những ngôi nhà của những người đàn bà không bao giờ uống rượu, hút thuốc hay kết giao tự do với đàn ông. Một lần, thị trưởng của Nagasaki yêu cầu Kame tổ chức một cuộc đốt hương cho ông. Kame trì hoãn công việc đến gần nửa năm trời. Lúc đó, ông thị trưởng được thăng chức và thuyên chuyển đến một thành phố xa khác, đến viếng bà. Ông thúc giục Kame bắt đầu việc đốt hương của ông. Cuối cùng, được cảm hứng, Kame làm một khối hương sau khi hoàn thành. Kame đặt khối hương lên trên một chiếc bàn. Kame chăm chú nhìn ngắm nó thật lâu. Kame hút thuốc và uống rượu trước khối hương như là một người bạn thân trong đời. Suốt ngày Kame quan sát khối hương. Cuối cùng lấy một chiếc búa lên, Kame đập nát khối hương. Kame đã nhìn thấy nó không phải là một tác phẩm hoàn hảo như Kame đòi hỏi. Ở đây chúng ta thấy cái hoàn hảo nó đòi hỏi cái gì? Đòi hỏi một sự chuẩn bị, một sự sâu sắc. Tận cái lòng của mình để thực hiện điều đó. Bà lần nữa trì hoãn công việc đến nửa năm trời để tìm cái sáng tạo, nuôi dưỡng cái sáng tạo âm ỉ trong lòng mình. Qua nửa năm rồi đó, thì bà bắt đầu tạc ra cái khối hương đó. Tạc khối hương rồi bà cứ ngồi hút thuốc uống rượu mà chăm chú quan sát cái khối hương suốt ngày để đánh giá nó, từng tìm từng cái góc cạnh đó. Cuối cùng bà thấy nó không hoàn toàn, không hoàn hảo mà đập vỡ nó để làm lại cái khác. Cái này nó nói đến nhiều vấn đề, tức là nói đến công việc. Thực ra một công việc gì vĩ đại nó đòi hỏi một sự chuẩn bị lâu dài. Và trong suốt thời gian thực hiện, người ta cần phải đem hết cái tâm trí của mình để cẩn thận quan sát từng điểm nhỏ. Thì như vậy, những người mà như vậy đó, họ mới làm thành được những kiệt tác trong cuộc đời. Còn mình vội vàng, cạn cợt thì không làm được những cái gì mà đặc biệt trong cuộc đời này hết. Thiền cũng vậy, tu hành cũng vậy. Người ta phải chậm rãi chuẩn bị trong cái nội tâm mình, từng chút để cho cái sự giác ngộ nó xuất hiện. Và sự giác ngộ xuất hiện rồi, đôi khi người ta chưa hài lòng, còn phải nỗ lực thêm để tìm lên những sự chứng ngộ cao hơn nữa. Còn cái gì mà mình thấy một cách dễ vui, dễ dãi, cạn cợt thì không phải là một thành quả lớn được đâu. Cho nên ví dụ như có người nào mà họ nói tu hành một cách dễ dàng thì phải biết rằng vấn đề đó còn phải xét lại. Chỉ trừ trường hợp là trong nhiều kiếp trước họ đã chuẩn bị kỹ như vậy thì đời này có thể họ đến nhất. Còn bình thường thì trong một kiếp người ta phải chuẩn bị hết cả cuộc đời của mình, hết cả tâm hồn mình mới làm được một cái tác phẩm kiệt tác. Kiệt tác đó là gì? Đó là sự giác ngộ viên mãn. 80 phép lạ chân thật. Khi Banke đang giảng dạy ở đền Ryumon, một tu sĩ Shinshu tức là Tịnh Độ, tin vào sự cứu độ qua sự niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, ghen tị với số cử tọa lớn lao của Banke nên muốn tranh luận với Banke. Banke đang giữa cuộc nói chuyện, vị tu sĩ Shinshu xuất hiện làm ồn quá nên Banke dừng lại hỏi lý do của việc ồn ào. Tu sĩ Shinshu hân hoan: "Người sáng lập ra môn phái chúng tôi có nhiều năng lực huyền diệu." Ngài cầm một cây viết trong tay đứng bên này bờ sông. Một đệ tử của Ngài giơ cao một tấm giấy đứng trên bờ sông bên kia. Ngài viết thánh danh của Đức A-di-đà qua không khí. Ông có thể làm được một việc kỳ diệu như thế không? Banke đáp nhẹ nhàng: "Có lẽ con cáo của anh đang làm một trò xảo thuật, nhưng đó không phải là thể cách của thiền. Phép lạ của ta là khi nào ta thấy đói ta ăn, và khi nào ta thấy khát ta uống." Đây là vấn đề nói về thần thông. Đọc câu chuyện này thì chúng ta đừng hiểu một chiều. Cái năng lực tâm linh á, cái thần thông á, là một điều có thật nơi một cái người có cái sở đắc tâm linh. Như trong cái tập Thế Giới Mới mà thầy mới mua về hôm nay á, có chụp hình nhà sư tập khí công. Ông nhấc cái thân hình lên, ông lên lơ lửng dưới hư không, cái hình chụp để nay mai thì đưa cái tập cho coi. Nên cái năng lực đó là điều có thật. Tuy nhiên, thần thông nó giống như tiền vậy đó. Nó đúng hay sai là tùy cách mình sử dụng. Nếu mình sử dụng vì mục đích danh lợi thì nó là sai, nó là tà. Còn nếu mình sử dụng để làm cho người khác được ích lợi, giáo hóa được người khác làm cho giác ngộ được người khác thì cái thần thông đó là chánh. Cho nên nó không có lỗi, có lỗi hay không tùy cái cách sử dụng của mình. Mà cái người mà sử dụng thần thông đúng cách đó, phải là người đi đúng chánh đạo, cái tâm họ nó nhẹ cái ngã chấp. Có những người do luyện tập khí công thế này thế kia, họ vẫn có những cái năng lực tâm linh, nhưng nếu mà cái ngã chấp của họ còn nặng thì họ sẽ sử dụng vào những cái việc nó không phải là chánh pháp. Nên cái thần thông không có lỗi, đó là điều thứ nhất. Có lỗi là do cách sử dụng. Còn ở đây thiền sư Ban Cây nói phép lạ cái thần thông là khi nào ta thấy đói ta ăn, và khi nào ta thấy khát ta uống. Tức là ông nói đến là mình sống một cách bình thường trong cuộc đời, nghĩa là cũng ăn cũng uống, cũng đi cũng làm, vân vân, nhưng mà trong tâm lúc nào cũng thanh tịnh, thì đó là thần thông. Đó là thần thông. Còn ví dụ như là khi ăn mà mình ngồi đó nghĩ trăm chuyện, khi làm mà mình vẫn vơ nghĩ đủ thứ, thì cái đó không phải là thần thông, mà đó chỉ là nghiệp thức thôi. Đó là cái định nghĩa của Ngài Ban Cây. Nhưng mà Ngài nói để cảnh tỉnh thôi, cảnh tỉnh cái người hay đem thần thông ra khoe khoang thôi. Chứ sự thật là cái ý thứ nhất là cái tâm thanh tịnh đó, thì làm cái gì cũng là thần thông. Ý thứ hai thì muốn nói là thần thông không có lỗi trong câu chuyện này. 81. Hãy ngủ đi. Gassan, cũng ông Gassan ngang bướng này nữa. Gassan ngồi bên giường Tekisu suốt 3 ngày trước khi Tekisu từ trần. Tekisu đã chọn sẵn Gassan làm kẻ truyền thừa. Ngôi đền vừa cháy cách đó không lâu, và Gassan đang bận rộn việc xây lại ngôi đền. Tekisu hỏi Gassan: "Con sẽ làm gì khi ngôi đền xây lại xong?" Gassan đáp: "Để khi thầy khỏi bệnh, chúng con muốn thầy nói chuyện ở đó." Tekisu đáp hỏi: "Nếu thầy không sống đến khi đó?" Gassan đáp: "Rồi chúng con sẽ tìm một người khác." Tekisu tiếp: "Nếu con không tìm được ai khác?" Gassan lớn tiếng đáp: "Đừng có hỏi ngu như thế, hãy ngủ đi." Trò thứ thiệt không? Tekisu ông hỏi là ông gài cái thế là để cho Gassan phải tự nhận ra mình là người thừa kế. Nhưng mà Gassan không muốn nhận điều đó. Có thể việc nó sẽ xảy ra, nhưng nó đến một cách tự nhiên, chứ không phải do mình cố ý đi tìm nó. Nên ông nạt ông thầy một cái để cho ông thầy đừng có gài nữa, đừng hỏi nữa. Bởi vì việc đó là việc mà vì nó hoặc nó do cái phước đến, hoặc là chuyện bình thường. Còn người có tác ý là sai. Trong đạo vậy, cái việc mà người mà nối pháp chính thức của ông thầy cũng là một vấn đề tế nhị lắm. Vì nếu không khéo nó thường hay gây tranh cãi bởi những con người có cái tham vọng muốn mình là đệ tử số 1 của ông thầy, là khi thầy chết mình là người thay thế thầy để mà giáo hóa chúng sinh này kia nọ. Nhưng cái ước muốn đó nó cũng là một cái tham vọng thầm kín. Ở đây Gassan mặc dù cái tư cách là đủ để đảm đương việc đó, nhưng mà ông tránh không muốn tự nhận mình ở cái địa vị đó. Ông thầy gài thì gài, nhưng mà lãng tránh ra. 82. Không có gì hiện hữu. Yamaoka Tetsu lúc còn nhỏ đi học thiền, viếng hết thầy này đến thầy khác. Yamaoka đến viếng Dokuon ở Shokoku. Muốn tỏ sự sở đắc của mình, Yamaoka nói: "Tâm, Phật, loài hữu tình rốt ráo chẳng có. Bổn tánh chân thật của mọi hiện tướng là cái không. Không có cái có, không có huyền ảo, không có thánh, không có phàm, không có cho và không có gì để thọ nhận." Dokuon ngồi im lặng hút thuốc, không nói gì. Thình lình đập Yamaoka một điếu tre, làm chàng thanh niên này phát sùng. Dokuon hỏi: "Nếu không có gì có, thế cái giận của anh từ đâu đến?" Câu chuyện này muốn nói cái gì? Nói là giữa cái hiểu của mình và cái tâm chứng thật sự, cái khoảng cách nó rất là xa. Điều mà Yamaoka nói thì không phải sai, nhưng ông thấy tất cả mọi hiện tướng đều là hư vô, đều là không, rỗng, tương đối. Điều đó đúng. Nhưng mà cái tâm chứng ông chưa đạt được, nên bị ông này ông thử, ông đập cho một cái điếu tre, cái nổi sùng lên. Ý nói về giữa cái hiểu và cái tâm chứng thật sự, nó đòi hỏi sự thực hành ghê gớm lắm. Cho nên mình có hiểu, mình cũng đừng có nói nhiều là vậy, ráng im lặng để lo tu, để đạt được cái tâm chứng đó. Thì cái lời nói mình sau đó nó có giá trị hơn. 83. Không làm, không ăn. Hyakujo, này đúng là ngài bá trưởng á, bá trưởng Hoài Hải. Thiền sư Trung Hoa thường làm việc với các đệ tử mặc dù ông đã 80 tuổi, nhổ cỏ trong vườn, quét sân, hái củi. Các đệ tử ông cảm thấy buồn vì ông thầy già của họ làm việc cực nhọc, nhưng họ biết ông không chịu nghỉ làm việc theo lời khuyên của họ, vì thế họ giấu đi dụng cụ làm việc của ông. Ngày hôm đó, Hiyakujo không ăn, ngày hôm sau Hiyakujo không ăn, ngày hôm sau nữa cũng vậy. Các đệ tử đoán vì chúng mình giấu đồ làm việc của ổng chứ gì, tốt hơn là tụi mình đem trả lại chỗ cũ cho ổng. Ổng không biết bản dịch nguyên tác làm sao mà ở đây cứ ổng ổng, cái độ này khoái lắm. Ngày họ làm việc, ông thầy già của họ cũng làm và ăn lại như trước. Buổi chiều, Hiyakujo dạy họ một ngày không làm, một ngày không ăn. Cái này là nói đến cái tinh thần tích cực của Thiền Tông. Một người mà họ đạt đạo, họ có cái tính tích cực trong cuộc đời, chứ họ không phải là những người thụ động. Đó là ý chính của công việc, chứ không phải là nói là phải lao động. Sau này cái tinh thần này phổ biến dữ lắm nè, nên các thiền viện ở Trung Hoa làm quần quật như trâu, làm khiếp đảm mà tự hào lắm. Tuy nhiên sau này có nhiều thầy họ hiểu cái ý sâu sắc, họ nói không phải như vậy. Cái quan trọng là cái hoằng dương đạo pháp, làm được công việc đó. Một ngày mình sống không uổng phí, làm cái gì có lợi cho mọi người đó, đó là một ngày mình đáng để ăn của đàn na tín thí. Còn mà không làm cái gì có lợi cho mọi người, cho cuộc đời, thì mình ăn uống không xứng đáng. Cái ý nghĩa nó là như vậy. Nói lên cái đạo tức là cái tích cực, chứ không phải đạo là thụ động, là tiêu cực, là chán đời, là trốn lánh đi tu, không phải. Chính người đi tu là người ý thức cái bổn phận của mình đối với thế gian nhiều hơn hết. Câu chuyện này ý nghĩa điều đó. Trong cái phạm vi nhỏ hay phạm vi lớn, mình đều phải có cái trách nhiệm để tạo cái phước. 84. Tri âm. Xưa ở Trung Hoa có hai người bạn, một người chơi đàn tỳ bà rất điêu luyện và một người nghe đàn rất sành điệu. Khi người chơi đàn hay có ý diễn tả về núi cao, người kia bảo tôi thấy núi trước mặt chúng ta. Khi người chơi đàn có ý diễn tả về nước, người kia kêu lên đây là dòng nước đang chảy. Nhưng chẳng bao lâu người bạn ngã bệnh rồi chết. Người chơi đàn cắt đứt dây đàn và không bao giờ chơi nữa. Vì thế từ đó sự cắt dây đàn tỳ bà là dấu hiệu của tình bạn tri âm. Đây là câu chuyện của ai? Như Thi nhớ không? Bá Nha và Tử Kỳ. Một người khả năng chơi đàn rất là hay, mà một người biết cảm nhận được. Nhưng ở đây nói về gì? Nói về đạo. Là đạo cũng vậy đó. Nó có những cái sâu sắc, những cái mà nó tế nhị bên trong, mà không phải người nào cũng có thể hiểu mình được. Mà cái người mà hiểu được mình đó, mới đáng để cho mình trình bày điều đó. Nên trong nhà thiền thường nhắc là gặp tay kiếm khách nên trình kiếm, chẳng phải nhà thơ chớ hiến thơ. Là như vậy đó. Nếu mình gặp kiếm khách đó, thì mình mới trình cái kiếm ra để nói chuyện về kiếm. Gặp nhà thơ nói chuyện về thơ, chứ không phải là cái người không biết gì về thơ mà nói về thơ thì nó không ích lợi. Cũng vậy trong thiền cũng vậy. Những người nào mà mình thấy tâm hồn nó họ đủ cái sâu lắng để cảm nhận được thiền thì hãy nói chuyện. Còn mà họ không hướng về đó cũng đừng có mời mọc ép uổng vô ích, nó không phải là cái chuyện thích hợp. 85. Thời để chết. Thiền sư EQ từ lúc bé đã rất thông minh. Thầy của EQ có một cái tách trà xưa rất quý và hiếm có. EQ lỡ tay đánh vỡ, lòng rất xao xuyến. Nghe tiếng chân thầy đến gần, EQ nhanh nhẹn giấu những mảnh vỡ ra đằng sau. Khi thầy đến, EQ hỏi, thưa thầy, tại sao người ta phải chết? Ông thầy già cắt nghĩa, đó là lẽ tự nhiên, mọi vật đều phải chết vì đã sống lâu rồi. EQ đưa cái tách vỡ ra nói, thế đã đến lúc cái tách của thầy phải chết. Cái chuyện này thì nói như đệ tử lanh trí mánh mung, để cho thầy đừng có đánh mình, đừng có la mình được. Nhưng mà cái ý của nó nói, tất cả đều vô thường. Nên dù là cái mà chúng ta yêu quý vậy, rồi nó cũng phải chia tay, cũng phải tan vỡ. Đây là một triết lý căn bản của đạo Phật. 86. Ông Phật sống và người đóng thùng gỗ. Các thiền sư thường hướng dẫn từng người trong một phòng riêng biệt. Không ai được vào lúc thầy và trò cùng ở trong phòng. Mokurai, thiền sư của đền Kenin ở Kyoto, thường thích nói chuyện với những người buôn bán và những người làm báo cũng như các đệ tử ông. Một người đóng thùng gỗ nào đó hầu như thất học. Anh ta thường hỏi những câu điên điên, uống trà rồi bỏ đi. Một hôm trong khi anh ta có mặt ở đấy, Mukurai muốn dạy riêng một đệ tử, vì thế ông yêu cầu anh ta chờ ở một phòng khác. Anh ta phản đối. Tôi biết ông là một con Phật sống, Cả những ông Phật đá trong đền này cũng không bao giờ từ chối một đám đông người tụ họp trước mặt các ổng. Tại sao tôi lại bị đuổi đi? Mukurai phải ra ngoài xem các đệ tử của mình. Bí. Đố. Ai biết tìm được tại sao ông bí? Anh ta phản đối nè. Tôi biết ông là một ông Phật sống. Cả những ông Phật đá trong đền này cũng không bao giờ từ chối một đám đông người tụ họp trước mặt các ổng. Tại sao tôi lại bị đuổi đi? Bí. Đố biết tìm được. Điên mà ông gài câu cái này dính liền. Có một câu chuyện bên Trung Hoa thì quên cái tên ông thiền sư rồi, nhưng mà ông thiền sư này không bị kẹt chỗ này. Câu chuyện như thế này: có một người đến mới nói với ông thiền sư đó là bạch hòa thượng, con nghe nói là chư Phật không có trái cái sở nguyện của chúng sinh, tức là chư Phật lúc nào cũng chiều ý chúng sinh. Cái ông thiền sư không biết ra, biết có chuyện rồi, nói rồi sao nữa. Cái kia nói con muốn xin cây gậy trong tay hòa thượng. Cái bắt đầu cái ông thiền sư mới trả lời: người quân tử không đoạt cái sở thích của người khác. Cái ông kia nói dạ con không phải quân tử. Cái ông nói ta cũng không phải là Phật, thôi không cho nữa. Cái mốc là gài ổng là Phật đó. Nếu mà mình nhận định là Phật đó là ổng gài là xin cái gậy lấy mất liền. Nhưng ổng khôn. Cái ông gài ổng câu này: người quân tử, người quân tử gài ông này, cái người quân tử thì không đoạt cái sở thích của người khác. Thì ông kia lắp, nó không phải quân tử, ta cũng không phải Phật, khỏi cho. Ở đây ông Mukurai ông bị kẹt là ông này gài cái đầu: tôi biết ông là một ông Phật sống. Ông chấp cái câu đó là phải đi ra. Nếu ngay đó mà ông từ chối, ông nói ta không phải là Phật thì đuổi ông kia ra được. Đây ông gài câu đầu này: tôi biết ông là một ông Phật sống. Cả những ông Phật đá này cũng không đuổi người ta, nó huống là ông Phật sống. Ông bí là tại mình dính cái câu này lại, ôm cái câu này đi. Còn thiền sư kia ông không kẹt, ông khôn hơn, trí hơn. Mà tại sao? Cái trí ở chỗ là mình đừng chấp đó. Người ta khen mình câu, mình ôm câu đó liền là dính liền. Còn thiền sư kia ông rất tỉnh. Ông biết bắt đầu gài ông, ông tỉnh, ông gài lại cái thử coi. Vậy ông này bị gài cái dính liền. Nên coi chừng mấy lời khen. Người ta khen xong cái mình sắp tiền cho hết. Ba loại đệ tử. Một thiền sư tên là Getan, sống vào khoảng cuối thời đại Tokugawa. Getan thường bảo: có ba loại đệ tử, những người truyền thiền cho những kẻ khác, những kẻ giữ đền, và rồi có những cái bì gạo và những cái mắc áo. Gasan cũng diễn cùng một ý đó. Khi Gasan theo học Tekisui, thầy của Gasan, một người rất nghiêm khắc, đôi khi đánh cả Gasan. Các đệ tử khác chịu nổi loại giáo lý này nên tháo lui nơi khác. Gasan ở lại nói: một đệ tử tồi làm lợi cho tài năng của thầy, một đệ tử khá kính trọng sự tử tế của thầy, một đệ tử giỏi lớn mạnh dưới kỷ luật của thầy. Gasan là người có bản lĩnh. Những người truyền thiền cho kẻ khác là gì? Tức là người đệ tử học thiền với thầy, sau này làm thầy dạy cho người khác được. Những kẻ giữ đền, tức là dạy người ta không được, nhưng thôi ở nó thắp nhang, gõ chuông cũng được. Lấy tiền làm hương đăng thôi cũng được. Cũng như là giữ được chút đỉnh cái xác của Phật Pháp. Nhưng rồi có những cái bị gạo và những cái mắc áo, chỉ ăn cái mặt thôi, không biết làm gì được, không làm lợi cho Phật Pháp được. Mà Gasan hiểu được, đệ tử tồi làm lợi cho tài năng của thầy. Ông thầy ông dạy cực quá, bà ông giỏi luôn vậy đó. Nhắc tới nhắc lui riết hoài, cái ông đâm ra ông giỏi. Người đệ tử khá kính trọng sự tử tế của thầy, một đệ tử giỏi lớn mạnh với kỷ luật của thầy. 88. Làm thế nào viết được một bài thơ tứ tuyệt? Người ta hỏi một thi sĩ Nhật nổi danh làm thế nào viết được một bài thơ tứ tuyệt của Trung Hoa. Thi sĩ giảng giải: dòng đầu chứa phần khởi nhập, dòng 2 là phần chuyển tiếp của dòng đầu, dòng 3 chuyển từ đề mục và bắt đầu một ý mới, và dòng 4 gồm 3 dòng trước lại với nhau. Một khúc dân ca Nhật minh họa ý này. Dòng đầu này: hai cô gái của một người bán lụa ở Kyoto. Đó là dòng đầu chứa phần khởi nhập. Dòng thứ hai nè, chuyển tiếp nè: cô chị 20, cô em 18. Đó là dòng thứ hai. Dòng thứ ba là bắt đầu ý mới nè: một ác tính có thể giết người với lưỡi kiếm của anh ta. Dòng thứ tư là gồm 3 dòng lại nè: nhưng hai cô gái này giết đàn ông với đôi mắt của các nàng. Cái bài này, câu chuyện này là nói về vấn đề được, nói chuyện làm thơ phải không? chuyện mà Thuận cứ chạy lên chạy xuống về hoài, làm điện hoài đó, là cái chuyện này nè. Là mà Dũng về mất ăn mất ngủ này nè, chuyện này nè. Okay. Quang cũng coi chừng nha. Dạ. Nói gì thì không nghe. Dạ. Tám mươi chín đối thoại thiền. Các thiền sư huấn luyện các chú tiểu tục từ diễn tả ý nghĩ của các chú. Hai của đền thiền, mỗi ngôi có một chú tiểu hầu cận. Một chú mỗi sáng đi hái rau gặp chú kia giữa đường. Chú thứ nhất hỏi: anh đi mua rứa. Chú kia đáp: ta đi nơi mua bằng chân ta bước. Câu trả lời làm chú thứ nhất rối óc. Chú về cầu thầy trợ giúp. Thầy chú bảo: sáng mai khi con gặp anh bạn nhỏ của con, hãy hỏi lại hắn câu đó, hắn sẽ trả lời câu đó. Rồi con hỏi tiếp: giả như anh không có chân thì anh đi mua, hắn sẽ chịu ngay. Hôm sau khi hai chú lại gặp nhau, chú thứ nhất hỏi: anh đi mua rứa. Anh kia đáp: ta đi nơi mua gió thổi. Câu trả lời này lại làm bù đầu chú thứ nhất. Chú kia đã đánh bại cả bậc thầy chú, không lại mớm ý: hãy hỏi hắn đi mua nếu không có gió. Ngày hôm sau hai chú lại gặp nhau lần thứ ba, chú thứ nhất hỏi: anh đi mua rứa. Chú kia đáp: ta đang đi chợ mua rau. Thiền thường hay có những cái thiền ngữ, người ta hỏi qua lại để thử cái trình độ tu hành của một người, cái nhận thức về thiền của một người. Thì trong những câu nói như vậy đó, thường là người ta cần cái sự sáng tạo tại chỗ từ cái tâm thanh tịnh của mình mà bật thành những câu nói thích hợp, mà nó hợp với đạo, chứ không cần phải chuẩn bị. Đây chú thứ nhất với ông thầy thì luôn luôn chuẩn bị để mà hơn thua. Còn cái chú thứ hai thì ông không phải hơn thua, ông muốn nói gì ông nói, mà nói rất là thiền. Ta đi thêm mua bàn chân ta bước, không có chủ đích gì hết trơn á, đi mà không có cần phải đến. Ông này đang sống trong thiền được nè. Ta đi nơi mua bàn chân ta bước, đi chỉ là đi thôi chứ không có thêm cái gì khác, không thêm gì trong tâm hết trơn á. Câu thứ hai là ta đi nơi mua gió thổi. Đi mà không dính cái gì hết trơn á, đi chơi chơi khơi khơi, là người mà đi trong tâm rỗng rang á. Câu thứ hai. Còn người ta đang đi chợ mua rau thiệt, cái này có chùa sai đi chợ mua rau thiệt, thì có việc phải đi người bình thường, không có chấp, không hơn thua, mà nói rất là giải thoát. Còn cái người trước thì có tâm hơn thua mà chuẩn bị, thì nó không phải là cái lối nói chuyện của thiền. Đối thoại thiền là như vậy. Yêu. Cái gọi cuối cùng, chuyện 90. Chuyện này là của Ngài Lâm Tế Nghĩa Hiền với Trần Tôn Túc và Ngài Hoàng Bá. San Gen theo học với San Gai từ lúc còn bé. Khi 20 tuổi, San Gen muốn bỏ thầy đi viếng những thầy khác để so sánh sự học của mình, nhưng San Gai không cho phép. Mỗi lần San Gen tỏ ý muốn đi, San Gai gõ nhẹ lên đầu San Gen một cái. Cuối cùng San Gen yêu cầu một sư huynh dụ dỗ San Gai để San Gai cho phép đi. Người sư huynh làm xong ra báo cho San Gai biết. Việc đã sắp đặt xong, tôi đã quyết định cho San Gai bắt đầu cuộc hành trình ngay. San Gen vào cảm tạ San Gai vì đã được phép đi. San Gai trả lời San Gen bằng một cái gõ nhẹ nữa. Khi San Gen kể lại chuyện này với sư huynh, vị sư huynh nói: chuyện gì thế? Thầy không có việc cho phép chú, và rồi ông lại đổi ý, tôi sẽ nói với ông. Rồi người sư huynh vào gặp San Gai. San Gai nói: ta không bỏ chuyện ta cho phép. Người sư huynh nói: con vừa cho chú ấy một cái gõ nhẹ trên đầu. Rồi khi chú ấy lại, chú ấy sẽ được giác ngộ và con không thể khiển trách chú ấy được nữa. Câu chuyện này thì nó sai với thiền sử hoàn toàn, nên thầy phải kể lại cho đúng với thiền sử là thế này. Trong cái pháp hội của Ngài Hoàng Bá, thì đệ tử giỏi của Ngài Hoàng Bá là Ngài Trần Tôn Phúc, coi như là vị sư huynh lớn ở trong cái pháp hội. Thì Trần Tôn Túc nhìn xuống thấy có một người đệ của mình tên là Nghĩa Hiền, một người có tư chất đặc biệt, đạo hạnh là thật là hoàn chỉnh, mà cái khí độ nó vững vàng, rạng rỡ ràng. Nên Trần Tôn Túc mới đến nói với thầy là Hoàng Bá có cái chú Nghĩa Hiền này là người đến sau, nhưng nếu giũa gọt có thể là một gốc đại thụ che mát người trong thiên hạ được. Hoàng Bá cười nói vậy. Hoàng Bá biết rồi. Cái em Trần Tôn Túc mới đến gặp Ngài Nghĩa Hiền Lâm Tế, mới nói: từ ngày đến đây chú có đến tham vấn hòa thượng chưa? Nói: dạ em chưa đến tham vấn, mà cũng không biết tham vấn cái gì hết. Nói: hãy đến hỏi đại ý Phật pháp là gì đi. Cái nghe suối cái Nghĩa Hiền mới đến đảnh lễ hòa thượng. Lễ Ngài Hoàng Bá hỏi: mà thầy thế nào là đại ý Phật pháp? Vừa hỏi xong Ngài Hoàng Bá quất cho một gậy. Ngài Nghĩ liền lui ra, hoang mang không biết là mới hỏi về sai cái chỗ nào. Mới đến buồn buồn hỏi ngài Trần Tung Túc. Ngài Trần Tung Túc nên đến hỏi nữa. Lần thứ hai hỏi đại ý Phật Pháp là gì, cũng bị quất cho một gậy. Lần thứ ba cũng bị quất cho một gậy. Cái Lâm Thế buồn bã, cuốn gói ra đi, nói là để tìm cái gì mà hiểu được đại ý Phật Pháp là gì. Thế sao hỏi bị thầy đánh. Cái than với ngài Trần Tung Túc. Trần Tung Túc nói thôi, trước khi chú đi đến chào hòa thượng lần cuối. Cái ông đánh lễ hòa thượng chào. Cái ngài Hoàng Bá Lãnh nói thôi đừng đi đâu xa, đi qua ngài Đại Ngu đó. Cái ngài Lâm Thế mới sang ngài Đại Ngu, mới hỏi, mới thưa bạch hòa thượng, con ba lần con hỏi thế nào là đại ý của Phật Pháp mà đều ba lần bị đánh, con không biết con có lỗi gì. Cái lúc đó là ngài Đại Ngu mới nói, Hoàng Bá, cái tâm bà già tha thiết hết sức là thương ngươi, đã chỉ cho ngươi chỗ tột cùng của Phật Pháp, mà còn trong đây còn nói có lỗi hay không có lỗi. Ngài Đại Ngu vừa trả lời xong câu đó, ngài Lâm Tế đại ngộ liền. Thiệt là cái căn cơ ngài đại thiệt. Ngài vừa trả lời xong câu đó, ngài đại ngộ liền. Cái ngài buộc miệng nói lên, à Phật Pháp của Hoàng Bá không nhiều. Lúc đó ngài Đại Ngu mới nói là vừa mới nói có lỗi không lỗi, bây giờ là nói là Hoàng Bá Phật Pháp không nhiều, thấy cái gì nói mà. Thì lúc đó ngài Lâm Tế mới thoi cho ngài Đại Ngu một thoi. Thì ngài Đại Ngu hiểu rồi, biết là người này đã ngộ đạo, mới nói thầy của ngươi là Hoàng Bá, không phải là ta, đi trở về. Lúc đó ngài Lâm Tế trở về đã ngộ đạo rồi, câu chuyện là như vậy. Sau này ngài là tổ của cái tông Lâm Tế, mà cái tông nó truyền tới bây giờ này. Đi chùa nào cũng thấy là Lâm Tế chánh tông, Lâm Tế chánh tông là chính ngài này đó. Ngài này đúng. Gọi cuối cùng, cái câu chuyện này thì thầy không có giải, bởi vì nó là những bí mật của thiền, chỉ có người nào tu đến đó thì thấm thía nó. Nhưng câu chuyện kế đây thì thầy rất là thích. 91, mùi vị của lưỡi kiếm Banjo. Matazuro Yagyu là con trai của kiếm sĩ Nhật lừng danh. Cha anh cho rằng tài nghệ của con ông quá tầm thường, khó mong đức phận làm thầy, nên ông đã từ anh không dạy. Vì thế Matazuro đến núi Futara và tìm được một kiếm sĩ lừng danh khác, ở đó là Banjo. Banjo là xác định lời phán quyết của cha. Banjo nói, anh muốn ta dạy anh kiếm thuật phải không? Anh không đủ điều kiện để học kiếm đâu. Có lẽ anh này thì yếu đuối mà cái tinh thần sao đó mà không có học được. Matazuro một mực hỏi tiếp, nhưng nếu con luyện tập chuyên cần thì con phải mất bao nhiêu năm để trở thành một kiếm sư? Banjo đáp, cả quãng đời còn lại của anh. Matazuro giải thích, con không thể chờ lâu đến thế, con sẽ vượt qua bất cứ khó nhọc nào nếu thầy dạy con. Nếu con là một người hiến mình giúp việc cho thầy thì con phải mất bao lâu? Banjo hơi dễ dãi, có lẽ 10 năm. Matazuro hỏi tiếp, cha con đã già rồi và con phải sớm săn sóc ông, nếu con luyện tập chuyên cần hơn nữa thì phải mất bao lâu? Banjo đáp, ồ, có lẽ 30 năm. Matazuro hỏi, sao thế? Trước thầy bảo 10 năm, bây giờ 30 năm. Con sẽ vượt qua bất cứ cực nhọc nào để nắm vững kiếm thuật trong một thời gian ngắn nhất. Banjo đáp, được, với điều kiện anh phải ở lại đây với ta 7 năm. Một người quá nóng nảy muốn đạt kết quả như anh ít khi học nhanh được. Sau cùng Matazuro hiểu rằng mình đang bị trách mắng vì không có tánh kiên nhẫn. Anh là kêu lên, hay lắm, con đồng ý. Matazuro không bao giờ nghe nói đến một lời nào về kiếm thuật và cũng không bao giờ đụng tới thanh kiếm. Matazuro nấu ăn cho thầy, rửa chén bát, dọn giường ngủ, quét sơn các nhà, săn sóc vườn, nhất nhất không nói một lời nào về kiếm thuật. 3 năm trôi qua, Matazuro vẫn làm việc, nghĩ đến tương lai anh ta buồn. Matazuro vẫn chưa bắt đầu học thứ nghệ thuật mà anh cũng đã hiến mình cho nó. Nhưng một hôm, Banjo bò đến sau lưng Matazuro và tặng cho anh ta đường kiếm rợn tóc gáy bằng một thanh kiếm gỗ. Ngày hôm sau, lúc Matazuro đang nấu cơm, thình lình Banjo nhảy bay qua người anh ta. Sau đó, ngày đêm Matazuro phải phòng vệ những cú đánh bất ngờ như thế. Bất cứ ngày nào, không một phút nào Matazuro khi suy nghĩ đến ý vị của lưỡi kiếm Banjo. Matazuro học rất nhanh, anh mang lại cho thầy những nụ cười vui vẻ. Matazuro trở thành một kiếm sĩ vĩ đại nhất. Câu chuyện này rất là đó. Từ một người không có đủ tư chất để học kiếm mà trở thành một người vĩ đại nhất nước về kiếm thuật. Thì đây chúng ta để ý thế này, nghĩa là trong 3 năm á, có công quả hầu thầy mà không bao giờ được nhắc tới một lời về kiếm thuật, trong khi cái cõi lòng mình khát khao học kiếm. Ông thầy ổng dằn cái ham muốn xuống tận cùng luôn, xuống đất luôn, không cho một chút xíu nào hết. Nghĩa là phải trầm tĩnh tối đa, là cái mà mình ham muốn nhất cũng là cái mà mình phải đến, phải đè nén nhất, phải kềm chế nhất, tìm cái mà cái yếu chỉ thứ nhất trong đạo. Cái thứ hai là ổng luôn luôn đánh lén để cho buộc anh này thì có xuất hiện cái tâm cảnh giác thường xuyên, nghĩa là đang ngồi đây không biết ông thầy đang ở chung quanh mình hay ở chỗ nào, ông sắp sửa ông nhảy ra đây, trong bụi ông chém mình một cái đi. Đây là cái tâm cảnh giác suốt ngày suốt đêm, suốt ngày suốt đêm vậy đó. Chính cái tâm cảnh giác này làm cho người ta thành một người kiếm sư vĩ đại. Mà đây cũng là yếu chỉ của thiền. Yếu chỉ của thiền là như vậy không, lúc nào cũng cảnh giác canh chừng cái tâm mình từng giờ từng phút, từng giờ từng phút. Đó là yếu chỉ của thiền, của người biết học thiền. Nên người mà tu thiền đúng cái yếu chỉ đó thì đọc cái câu chuyện này hiểu liền. Hiểu liền là cái tâm cảnh giác thường xuyên thực hiện làm cho người ta thay đổi cái bản chất đi. Từ một người không có đủ tư chất, có thể là yếu đuối, nóng nảy thế này thế kia, biến thành một người có thể xuất sắc. Thì thiền cũng vậy. Một người mà trong từng giờ từng phút tỉnh giác được thì là một người có đủ tư chất để học thiền. 92. Thiền chiếc đũa chui. Hakun thường nói với các đệ tử ông về một bà lão có tiệm trà gần đấy, ca tụng bà là người hiểu thiền. Các đệ tử không tin lời ông và muốn tự mình khám phá điều đó. Bất cứ lúc nào bà lão thấy họ đến, bèn hỏi ngay rằng họ đến để uống trà hay đến để khảo hạch sự hiểu thiền của bà. Trường hợp đầu, bà tiếp đãi họ tử tế. Trường hợp sau, bà ngoắc họ đến sau một bức màn. Và ngay lúc họ vâng lời bước đến, bà đánh họ bằng một chiếc đũa sắt để gấp lửa. 9/10 bọn họ khó thoát khỏi tay bà. Ai hiểu câu chuyện này? Tại sao bà đánh họ? Tại sao bà đánh họ? Có cái lỗi gì? Thôi ráng tu là hiểu. 93. Thiền của người kể chuyện. Encho là một người kể chuyện hay nổi danh. Những câu chuyện về tình yêu của anh ta làm tim người nghe rung động. Khi anh ta kể chuyện chiến tranh, người nghe có cảm tưởng như mình đang ở giữa chiến trường. Một hôm Encho gặp Yamaoka, một cư sĩ đã lãnh hội trên hầu hết căn bản của thiền. Yamaoka bảo: "Tôi hiểu anh là một tay kể chuyện hay nhất nước. Anh có thể làm người ta khóc hay cười dễ dàng như ý muốn. Hãy kể cho tôi nghe câu chuyện chú bé đáng kính thích thú xem nào. Khi tôi còn bé tí, tôi thường nằm ngủ cạnh mẹ tôi. Mẹ tôi thường kể cho tôi nghe câu chuyện đời xưa đó. Đến giữa câu chuyện là tôi ngủ rồi. Hãy kể câu chuyện đó như mẹ tôi đã kể cho tôi nghe đi." Encho không dám thử vụ này. Anh ta xin một thời gian để nghiên cứu. Mấy tháng sau, anh ta đến nói với Yamaoka: "Hãy cho tôi một dịp để kể chuyện cho ông nghe." Yamaoka đáp: "Hãy để hôm nào khác." Encho thất vọng vô cùng. Anh ta nghiên cứu thêm và cố gắng nữa. Anh ta bị Yamaoka từ chối nhiều lần. Khi Encho bắt đầu kể, Yamaoka chặn lại: "Anh kể chưa giống mẹ tôi." Encho phải mất 5 năm trời mới có thể kể câu chuyện đời xưa đó cho Yamaoka giống như mẹ Yamaoka đã kể. Yamaoka đã truyền thiền cho Encho bằng cách này. Đây là một lối lạ. Ông dạy thiền cho Encho không bằng nói thiền nói đạo, mà bằng bắt ông này phải kể câu chuyện cho giống mẹ ông ta. Và suốt 5 năm, Encho cứ tập trung vào một vấn đề thôi. Tập trung vào vấn đề, tôi nhập vai vào người khác. Và đây cũng là một trong những tính cách của thiền. Nó không phải là cái tâm điểm của thiền đâu. Nó không phải là yếu chỉ gốc của thiền, nó chỉ là một cái nhánh nhỏ thôi. Cho nên đi con đường này thì khó thấy được cái yếu chỉ thật sự của thiền lắm. Nhưng mà dù sao, nó cũng làm cho người thiền có một cái sức mạnh của tâm hơn. Một cái sức mạnh của tâm hơn, một sự tập trung hơn. Cho nên đây là một cái nhánh thôi, chứ chưa phải là yếu chỉ gốc của thiền. 94. Dạo mát nửa đêm. Nhiều đệ tử đang theo học thiền định dưới sự hướng dẫn của thiền sư Sengai. Một người trong bọn họ thường hay dậy ban đêm vượt tường ra phố để dạo mát cho thỏa thích. Một hôm Sengai đi giám thị phòng ngủ, thấy một đệ tử vắng lạc và cũng khám phá ra được chiếc ghế đẩu cao mà anh ta thường dùng để leo qua tường. Sengai dời chiếc ghế chỗ khác và đứng thay vào chỗ đó. Khi anh chàng rong chơi trở về, không biết rằng Sengai là chiếc ghế, anh ta đặt chân lên đầu thầy và nhảy xuống đất. Khám phá ra việc mình làm, anh ta hoảng sợ. Sengai bảo nhỏ nhẹ: "Sáng sớm này trời lạnh lắm, con hãy cẩn thận, không bị cảm." Người đệ tử không bao giờ ra ngoài ban đêm nữa. Đây là dùng lòng từ để mà cảm hóa. Mà lòng từ để cảm hóa cho một người như thế nào? Là một người biết, người ý thức được. Ý thức được thì dùng lòng từ để cảm hóa. Nên đây cũng là một tính chất của sự giáo hóa. Dĩ nhiên là chúng ta đừng có cực đoan, cứ nghĩ lành rằng là phải đánh mặt la hét mới là giáo hóa, hay là nghĩ là phải luôn là từ bi, hiền lành mới là giáo hóa. Nó tùy người, tùy đối tượng, tùy lúc. Mà đây cũng một trường hợp thôi. Một trường hợp đối với người này thì thành công đó. Và cũng chứng tỏ cái bản lĩnh của ông thầy. Người nhìn rất sâu và tâm rất là trầm tĩnh. 95. Lá thư cho người hấp hối. Bác tôi viết lá thư sau đây gửi cho một đệ tử của ông sắp chết là: "Bổn tánh của tâm con không sinh, vì thế nó không bao giờ chết. Nó không phải là một hiện hữu, nó không biến mất. Nó không phải là cái trống rỗng, mà là cái chân không. Nó không có màu sắc và hình thể, nó không hưởng thụ khoái lạc và không chịu đựng đau đớn. Thầy biết con bệnh nặng lắm, giống như một người học thiền giỏi. Con đang đối mặt hoàn toàn với sự đau đớn. Có thể con không rõ ai là kẻ đang chịu khổ. Nhưng hãy hỏi chính con, bổn tánh tâm này là gì? Hãy nghĩ một điều này thôi, con sẽ không cần gì nữa. Đừng ham muốn gì cả, sự chấm dứt của con không chấm dứt. Nó giống như một bông tuyết trong tranh tan biến trong không khí tinh khiết. Đây là lời dạy để làm cho người đệ tử hiểu thêm một chút đạo mà ra đi trong sự bình an. Sự chấm dứt của con không chấm dứt. Nó giống như một bông tuyết trong chuyện tan biến trong không khí tinh khiết. Khi một người hiểu đạo, từ cái ta nhỏ bé của mình, cái tâm hẹp hòi của mình, bỗng nhiên nó tan vỡ, nó hòa vào cái đại thể vũ trụ minh vương. Nên người này không có gì phải lo lắng sợ hãi, bởi vì lúc đó là lúc hạnh phúc hơn nữa. 6. Một giọt nước. Câu chuyện này thầy cũng rất là thích. Một thiền sư tên là Gisan bảo một chú tiểu mang cho ông một thùng nước để dội mát phòng tắm của ông. Chú tiểu mang nước đến và sau khi dội phòng tắm xong, đổ ra trên mặt đất tí nước còn lại trong thùng. Con ngu quá, Gisan mắng. Tại sao con không đem nước thừa tới cây? Con có quyền gì lãng phí cả một giọt nước trong ngôi đền này? Ngay lúc đó, chú tiểu giác ngộ, chú đổi tên là Tekisu, có nghĩa là một giọt nước. Ai hiểu được câu chuyện này? Cái câu nói của ông thầy có cái gì mà làm cho người đệ tử ngộ đạo? Cái một giọt nước này nó không phải là một giọt nước, mà là cái trí tuệ của mình nó sâu sắc nhìn xuyên suốt tâm mình, nó không để một kẻ hở nào lọt khỏi cặp mắt của mình. Một cái niệm rất nhỏ, một cái tập khí rất nhỏ, một cái cảm thọ rất nhỏ, không bao giờ để nó lọt ra khỏi cái mắt quan sát của mình, ở trong tâm của mình. Đó là một giọt nước. Mà người nhìn sâu được cái đó thì là người có trí tuệ, là người có thể ngộ đạo. Thì chú Tekisu này, ngay cái câu đó chú hiểu liền, hiểu ý ông thầy nói. Và ngay đó là chú quay lại rất sâu vào trong tâm, bỗng nhiên ngộ luôn ngay lúc đó. Này thật là hay. Nhớ như vậy, một giọt nước. Một khi mà mình có cái tâm gì quá thô, mình phải nhớ cả chuyện này, một giọt nước. Một cái rất nhỏ trong tâm mình cũng không thoát khỏi sự kiểm soát của mình. 97. Giáo lý tối thượng. Thời xưa ở Nhật, người ta thường dùng những chiếc đèn lồng sườn tre phất giấy, trong đó có gắn đèn sáp. Một đêm nọ, một người mù tới thăm bạn. Khi về, người bạn biếu một đèn lồng để soi đường đi. Anh ta nói, tôi không cần đèn, đối với tôi tối và sáng cũng như nhau. Người bạn đáp, tôi biết anh không cần đèn để soi đường, nhưng nếu anh không cầm một cái, người khác có thể chạy vào anh. Vì thế anh nên cầm một cái. Người mù ra về với chiếc đèn lồng và anh ta đã đi khá xa. Một người ở đâu chạy tung vào anh ta. Coi kìa, anh đi đâu vậy? Anh ta than phiền với người lạ, bộ anh không thấy đèn tôi sao? Người lạ đáp, đèn sáp của anh tắt queo rồi anh ơi. Câu chuyện chỉ có như vậy, nhưng mà cái tựa là giáo lý tối thượng. Ai hiểu được điều câu chuyện này? Cái sự giác ngộ, cái gì mà nó tự của mình đó, bữa đôi mắt sáng của mình là cái thật. Còn cái mình mù, mình không có ngộ đạo, mà mình chỉ hiểu trên kiến giải suông thôi. Cái hiểu biết suông là do cái mượn từ bên ngoài, cái học hỏi, cái đó nó không có chắc ăn lắm. Nó vẫn làm mình có thể vấp váp trên cuộc đời này. Nghĩa là sao? Nó không làm cho mình có một cái đạo lực thật sự trước cám dỗ, trước nghịch cảnh. Còn với đôi mắt sáng thật sự của mình, mình có một cái đạo lực để có thể vượt qua được những cái cám dỗ, những cái nghịch cảnh trên cuộc đời này. Cái đó là cái khuyến khích, cái hiểu giữa cái chứng ngộ thật sự và cái hiểu biết suông do học hỏi, do suy luận khác. Thì đánh giá luôn cả cái từ suy luận của mình nữa nha. Cả cái mà từ suy luận của mình vẫn là cái đèn bên ngoài thôi, nó vẫn là cái ý thức suy tưởng, chứ chưa phải là sự giác ngộ thanh tịnh thật sự. Cho nên nó không tạo ra được cho mình một cái đạo lực vững vàng. 98. Không vướng mắc. Kitano Gipo là sư trưởng của đền Eihei, mất vào năm 1933 khi ông được 92 tuổi. Suốt đời Kitano cố gắng để không vướng mắc vào bất cứ một điều gì. Lúc 20 tuổi, Kitano lang thang như một tên ăn mày. Kitano gặp một du khách hút thuốc lá. Khi cả hai cùng bước xuống một con đường núi, họ dừng lại dưới một tàn cây để nghỉ mát. Du khách biếu Kitano một điếu thuốc. Kitano nhận vì khi đó ông rất đói. Kitano phê bình hút thuốc này thích thú làm sao. Du khách biếu thêm một điếu bảo hàng và một ít thuốc lá, rồi hai người chia tay nhau. Kitano cảm thấy những vật thích thú có thể quấy phá sự thiền định. Trước khi đi xa hơn, tốt hơn, bây giờ ta hãy dừng lại. Vì thế Kitano vứt đồ hút thuốc. Lúc 23 tuổi, Kitano học kinh dịch, một bộ kinh triết lý sâu xa nhất về vũ trụ. Lúc đó mùa đông lạnh, Kitano cần một ít quần áo dày. Kitano viết một cho thầy ở cách xa ông độ 100 dặm đường, nói với thầy về việc mình cần và thư nhờ một du khách mang đi. Hầu như mùa đông sắp hết mà vẫn không thấy trả lời các quần áo chi cả. Vì thế Kitano cầu sự cảm ứng của kinh dịch. Trong kinh này cũng có dạy thuật bói toán để xác định thư được mang đến nơi hay bị lạc. Kitano thấy rằng thư đến nơi, sau đó có thư của thầy ông gửi đến nhưng không nói gì về quần áo. Kitano cảm thấy nếu ta cứ làm cái việc xác quyết với kinh dịch thế này thì ta có thể chảnh mãn việc thiền định đi mất. Vì thế Kitano từ bỏ giáo thuyết huyền diệu này và không bao giờ cầu những năng lực huyền bí của nó nữa. Lúc 28 tuổi, Kitano học cách viết chữ nho cho đẹp và làm thơ. Kitano trở nên thiện nghệ trong những môn nghệ thuật này khiến thầy ông phải ca ngợi. Kitano nghĩ, nếu bây giờ ta không dừng lại, ta sẽ làm một thi sĩ chứ không phải là một thiền sư. Vì thế Kitano không bao giờ làm thơ nữa. Chuyện này có tựa là không vướng mắt. Tức là Kitano làm tấm gương, lúc đầu uống thuốc rồi ông cũng bỏ thuốc. Ông học được kinh dịch, nhưng rồi ông cảm thấy đi sâu vào nó quá cũng làm lãng đi cái việc tu hành của mình. Rồi ông lúc cũng học viết chữ hoặc làm thơ cũng là giỏi nhưng ông cũng từ bỏ. Nên thiền định cũng là như vậy đó. Cũng làm cái mà nó không có gì cả, không có gì cả. Cho nên nhiều khi người ta thích thêm chút râu ria. Ví dụ như học thiền mà đôi khi mình có thêm một cái vài món, món lai rai gia vị nào đó để cho nó vui. Nhưng mà chính những cái đó cản trở cái việc học thiền của mình. Nếu mà chỉ có cái người mà thứ nhất là họ đạt được thiền sâu thì họ được có cái niềm vui, hoặc là họ có cái thiền sâu mà một vài khả năng không làm họ lung lay thì là được. Ví dụ như là một số thiền sư, như họ có thể làm thơ rất là hay, làm thơ rất là nhiều, như Tuệ Trung Thượng Sĩ, rồi cái thiền sư Huyền Quang của mình, vân vân, và vô số các thiền sư khác. Khi các ngài ngộ đạo rồi thì các ngài làm thơ là kệ, nó không ảnh hưởng đến cái chỗ cái sở ngộ, hoặc là phóng khoáng hơn nữa, nhưng mà ông So Eun mà những lần trước câu chuyện kể đó, ông chơi đàn cả với mẹ ông nữa, vân vân, mà vẫn là một người rất là tự tại giải thoát. Đây là những người mà họ vững được cái tâm rồi thì một vài cái râu ria nó không ảnh hưởng đến sở ngộ của họ, nhưng trên đường đi thì những cái râu ria đó nếu không khéo mình đắm luyến thì trở thành một cái chướng ngại. Ví dụ như thầy vậy, chính ra thầy từ nhỏ thầy rất thích nhạc và thầy cũng rất là giỏi, nhưng mà sao, nhưng mà đừng có bắt chước thầy, đừng bắt chước thầy nhé. Mở nhạc hay chơi đàn nhiều quá nó cũng chướng ngại lắm, nếu một người nào muốn tu hành thật sự. 99. Giấm của Tosui. Tosui là một thiền sư đã bỏ hình thức những ngôi đền để sống dưới gầm cầu với những kẻ ăn mày. Khi Tosui già quá, một người bạn chỉ cho Tosui cách kiếm sống mà không phải đi xin. Người bạn chỉ cho Tosui lượm gạo để làm giấm. Tosui làm giấm kiểu này cho đến khi ông qua đời. Trong khi Tosui làm giấm, một người ăn mày biếu cho ông một bức tranh Phật. Tosui treo nó lên vách lều và ghi vào cạnh bức tranh: ông Phật A-di-đà, cái phòng này chật hẹp lắm, tôi có thể để ông ở lại đây nhất thời, nhưng xin ông đừng có nghĩ rằng tôi cầu cạnh ông để ông giúp tôi được tái sanh nơi thiên đàng của ông đấy nhé. Câu chuyện này từ bên Tịnh Độ Tông á, người ta quan niệm rằng phải tu làm sao khi chết thì được vãng sinh về cõi Phật A Di Đà. Như một thiền sư thì họ sao, họ không có cái tư tưởng cầu sinh đó, bởi vì cái cuộc sống hiện tại của họ từng giờ từng phút đã là tịnh độ, là cực lạc. Vì sao? Vì tâm của họ thanh bình. Chính cái tâm thanh bình làm cho cuộc sống này là hạnh phúc, chứ không phải đi tìm cái cõi nào khác. Đó là quan niệm của thiền, nó thực tế, nó sống động, nó tích cực, không có chờ đợi, không có thụ động. Ý nghĩa của thiền là vậy. Câu chuyện Thương Trâm, ngôi đền im lặng. Suichi là một thiền sư chột mắt nhưng chói ngời ánh sáng giác ngộ. Suichi dạy các đệ tử của ông ở đền Tofuku. Ngày đêm toàn ngôi đền chìm trong im lặng, không có tiếng động nhỏ nào. Cả đến việc tụng kinh cũng bị ông thầy bãi bỏ. Các đệ tử của Suichi chỉ còn có việc thiền định. Khi ông thầy qua đời, một bà lão hàng xóm nghe tiếng chuông và tiếng tụng kinh, bà biết là Suichi đã qua đời. Đây là giới thiệu thêm phong cách của thiền nữa. Ngoài cái chuyện mà giống của Toshi đó, là người sống trong hiện tại, tìm bình an trong hiện tại, cái không có ước mơ cầu cảnh xa xôi. Và cái phong cách thứ hai nữa, thiền là gì? Là ít cái nghi thức, ít chú trọng tới cái tụng kinh lễ bái ồn ào, mà chủ yếu là đi sâu vào nội tâm của mình để tìm sự giác ngộ. Đây là giới thiệu thêm cái tính cách, cái cách của thiền nữa. Nó khác với cái Tịnh Độ Tông là cái nghi lễ quá nhiều, cúng kiến quá nhiều. Đôi khi người ta tụng sơ chưa đủ nghe hay mở những cái âm ly lớn, những cái loa để mà tụng cho la cho lớn lên. Trong khi ở đây câu chuyện này kể ngược lại, ngày đêm toàn thể ngôi đền chìm trong im lặng. Cách thật là hay. Câu chuyện cuối cùng 101 thiền của Phật, cái này là trong tứ thập nhị chương. À, cái câu chuyện hôm trước này nó còn là trong kinh Bách Dụ, không phải tứ thập nhị chương. Đây mới là tứ thập nhị chương. Phật nói: ta xem những nơi các vua và các nhà cầm quyền cai trị như là những hạt bụi. Ta xem những hoa vàng và châu ngọc như những viên gạch và những viên sỏi. Ta nhìn những chiếc áo lụa tốt đẹp nhất như những mảnh vải rách tả tơi. Ta thấy vô số thế giới của vũ trụ này nhỏ như những hạt trái cây, và chiếc hồ lớn nhất ở Ấn Độ như một giọt dầu trên bàn chân ta. Ta biết những giáo lý của thế gian này là những ảo thuật của những tên phù thủy. Ta thấy rõ tư tưởng cao siêu của sự giải thoát như là một miếng chung vàng trong giấc mộng. Và thấy thánh đạo của những kẻ không sáng như những đóa hoa xuất hiện trước mắt một người. Ta xem sự thiền định như là một trụ trên núi cao, và niết bàn là một cơn mộng du giữa ban ngày. Ta xem những lời phán quyết về đúng và sai như là sự uốn mình nhảy múa của một con rồng, và sự lên xuống của đức tin là dấu vết của bốn mùa để lại. Biết là nó dịch qua không biết bao nhiêu lượt này. Tới lần ông Đỗ Thành Đồng dịch lại từ bản tiếng Anh này thì rất là văn hoa, chứ còn nguyên bản trong cái chữ Nho đó thì cô động hơn, không có dài dòng như vậy. Thầy cũng có một cái sơ hở là khi giảng cái câu chuyện này thì quên đối chiếu lại với tứ thập chương nguyên bản. Hồi đó khi mà thầy mới học chữ Nho thì thầy cũng học tứ thập nhị chương, cái bài này thì còn nhớ dữ lắm mà lâu quá rồi thì không nhớ nguyên văn, không nhớ bỏ rõ nữa. Đây là cái nhìn của Phật, gọi là thiền của Phật. Thiền của Phật ở đây là cái nhìn, cái nhãn quan của Phật đối với mọi vấn đề. Ta xem những nơi các vua và các nhà cầm quyền cai trị như những hạt bụi. Tức là Ngài thấy cái giá trị trên thời gian này không có thật. Cái nhiều, cái nó bằng nhau thôi, cái lớn, cái nhỏ nó như nhau thôi. Ngài không xem thấy có sự sai biệt. Đây là cái khó lắm nha. Nói thì nghe dễ chứ rất là khó. Ví dụ như là thì nói một cái nhỏ thôi. Một cái nhỏ là mình nhìn cái đèn dầu này, cái đèn dầu nhỏ hơn treo, mình vẫn thấy một cái lớn, cái nhỏ, chứ không cách nào mình nhìn mà thấy hai cái đó giống như nhau. Phải ở cái mức độ thanh tịnh tột cùng, vượt sâu vào trong tâm thức, mình mới thấy nó bình đẳng được. Đây là cái rất khó, đòi hỏi sự tâm chứng rất cao. Hoặc là mình ngồi trong cái nhà này thì mình thấy cái nhà này lớn hơn mình. Nhưng mà một người ngộ đạo với tâm chứng rất sâu thì thấy không có cái lớn nhỏ đó nữa. Cái biên giới của lớn nhỏ nó tan vỡ, không còn. Cho nên nói thì dễ, chứ mà nhìn cho ra đúng như vậy rất là khó. Ta xem những hoa vàng trong mặt như những viên gạch và những viên sỏi. Ta nhìn những chiếc áo lụa tốt đẹp nhất như những mảnh vai rất tả tơi. Đây nó có vẻ thi vị ha, thi vị mà rất là hay. Ta thấy vô số thế giới của vũ trụ này nhỏ như những hạt trái cây. Trong kinh hình như là một cái cây nắm trong bàn tay. Và chiếc hồ lớn nhất ở Ấn Độ như một giọt dầu trên bàn chân ta. Này nó hơi gần. Người ta biết những giáo lý của thế gian là những ảo thuật của những tên phù thủy. Có nhiều cái tư tưởng, nhiều triết lý ra đời đồng thời với Đức Phật và cả sau này nữa. Mỗi ngày, mỗi năm, mỗi tháng có nhiều giáo chủ mới, ta sáng tạo ra nhiều cái giáo lý. Nhưng Đức Phật nói nó là trò ảo thuật của những tên phù thủy thôi. Nó không phải từ cái sự giác ngộ chân thật để nhìn thấy được cái lẽ thật của vũ trụ, của con người. Họ chỉ theo cái suy nghĩ của họ, theo cái suy gẫm của họ, họ giải thích một cách bừa bãi. Như có một ông giáo chủ ở bên Ấn Độ mới đây, ông nói thế này, ông là siêu việt hơn cả Chúa và Phật. Ông nói như vậy. Và ông lập một cái giáo lý không có đặt trên sự ràng buộc nào hết về mọi cái giáo điều, mọi cái nghi thức. Chỉ có cái tự do tình dục là cái phương tiện để mà giải thoát. Nó rất là bạo, rất là sai lầm. Nó cũng là một cái giáo lý hư đốn, tệ hại nhất cho cuộc đời, mà vẫn có người theo. Nó vô số cái vấn đề như vậy. Nên những cái giáo chủ họ có những cái suy nghĩ trong nhất thời cạn cợt, nông nổi, tội lỗi, sai lầm. Họ có cái tài diễn thuyết hùng biện, cũng thuyết phục được nhiều người theo họ. Ta thấy rõ tư tưởng cao siêu của sự giải thoát như là một miếng nhung vàng trong giấc mộng. cái nguyên văn thế nào. Hồi đó đọc xong mà sao thầy quên. Còn câu chuyện đây thì qua nhiều cái đoạn văn thì ngần ngợ nên thì để yên cái này lại. Nhưng mốt sau này thì bổ sung lại cái trong cái nguyên bản sẽ nói lại thêm. Có cái đoạn thế này: ta xem những lời phán quyết về đúng và sai như là sự uốn mình nhảy múa của một con rồng. Con rồng nó nhảy múa lên xuống, khi đúng nó sai đó, đúng nó sai đó. Cái đúng cái sai cuộc đời này cũng vậy đó. Khi thì người ta nhìn nó thấy là đúng, khi người ta nhìn vấn đề đó thấy là sai. Cái sự phán quyết nó không có cố định, nó tương đối, nó tùy theo cảm tính của thời đại, của con người. Chứ cái lời phán quyết đó nó không phải là một giá trị thật đâu. Chỉ trong cái hoàn cảnh nào đó người ta thấy rằng phải ăn chay là đúng. Hoàn cảnh nào đó người ta thấy phải ăn mặn là đúng. Thì cái chay cái mặn nó tùy cái cảm tính, tùy thời gian, tùy hoàn cảnh, tùy hiểu biết con người. Chứ nó không cố định. Và sự lên xuống của đức tin là dấu vết của bốn mùa để lại. Lúc thì người ta hăm hở theo đạo, lúc thì người ta chán nản bỏ đạo. Những cái điều đó Đức Phật thấy bình thường. Chứ Ngài không có quan trọng điều đó. Ngài không có hối tiếc hay lo sợ là mình sẽ mất hết tín đồ hay không còn ai theo đạo Phật. Ngài thấy chuyện đó bình thường. Cái việc có, cái đức tin của con người khi lên xuống là dấu vết của bốn mùa để lại, chỉ là sự thay đổi của thời gian mà thôi. Đến đây là chấm dứt. Nói về cái tập truyện Góp Nhặt Cát Đá Thiền Sư Muju do ông Đỗ Đình Đồng dịch. Từ rất là lâu thì tâm đắc cái tập truyện này, cũng có nhiều người rất là thích, mà mỗi người vẫn hiểu một cách khác nhau. Có người hiểu hết, có người hiểu một phần, có người hiểu đúng, có người hiểu sai. Nhưng thầy thấy hiểu lầm thì rất là nhiều. Tại một câu chuyện nói được một khía cạnh của thiền, nhưng mà thiền có nhiều khía cạnh. Mình chấp một khía cạnh là lập tức đi vào cực đoan, đi vào sai lầm liền. Nên từ lâu thì ước ao là giảng cái tập truyện này để tránh bớt cái hiểu lầm của người khác. Nói như vậy không có nghĩa là thầy rất là giỏi, thầy đã hiểu hoàn toàn, có thể là hiểu đúng hoàn toàn cái tập truyện này. Không phải, chỉ là thầy chỉ hy vọng rằng cái trình bày của thầy nó làm cho người ta có hiểu sai hơn, thì nó cũng là có phước. Thầy cũng có phước, cái người hiểu đúng lại cũng có phước, rồi những người mà ngồi nghe thầy giảng cũng có phước, những người nào truyền bá, phụ thầy truyền bá những cái lời giảng này cũng là cùng có phước. Và nguyện cái phước này đem đến cho tất cả chúng sinh trong pháp giới thôi. Bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng cho tác giả, cho người dịch, cho mọi người hết. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thường ở trong chùa, khi em đến giao thừa thì ngồi lại, thầy trò ngồi lại uống trà, ăn bánh, ăn mứt để nói chuyện vui. Mình ôn mấy chuyện cũ để bắt đầu bước sang năm mới. Còn buổi sáng thì đến chúc Tết thầy. Thầy có dặn dò, dạy bảo gì thêm. Đó là cái tục lệ trong chùa. Ở đây mình thì cũng chưa thành cái chùa hẳn, còn đơn sơ. Ở chánh điện cũng chưa có. Chỉ có những con người mà một người bạn gọi là những mảnh đời tan nát lại đây gặp nhau. Thấy nó cũng hay. Nói là đây là những mảnh đời tan nát mà quy tụ rồi nương tựa với nhau để mà tạo thành cái tổ ấm. Một cái tổ ấm mà mình tìm được một chút hạnh phúc với nhau trong những ngày tháng ở rừng ở núi thế này, thấy cũng là một cái hay. Ví dụ như sau này mình có xa nhau, nhưng mà nhớ lại những giờ phút mà trên cái núi rừng treo leo vào cái mùa đông lạnh lẽo, mà Tết giao thừa không ai được ở nơi cái mái ấm của gia đình, mà ở đây với thầy trong một ngôi chùa chưa xong, quây quần bên nhau để mà đón cái giao thừa năm mới, cũng là một cái kỷ niệm đẹp trong cuộc đời. Rồi sẵn cái dịp này thầy cũng có vài điều nhắc nhở theo như thông lệ, là cái việc của người tu thường thường á, chúng ta ước mơ vào chùa thì thấy nơi đó như là một cái thiên đường nho nhỏ, là ai cũng thương nhau, mọi việc gì cũng suôn sẻ, muốn gì được nấy, chỉ đại khái vậy. Mình mơ ước một cái khung cảnh như vậy để làm chi, để mình tu. Mình cũng hy vọng như vậy, chắc là mình không tu mình công quả thôi, thì cũng đó là những ngày tháng êm đềm ghi lại một cái dấu ấn trong cuộc đời mình. Tuy nhiên cái gì cũng vậy, nó có mặt hay thì cũng có mặt dở. Nếu sử dụng một cái ngôi chùa mà nó hoàn thiện như vậy, nó như một cái cõi cực lạc của Đạo, thì người tu cũng khó tiến. Bởi vì sao? Bởi vì tu rất cần nghịch cảnh. Tu mà không có nghịch cảnh thì không có tiến bộ được. Nghịch cảnh nó giống như là một cái đê nó chặn ngang cái con đường của mình, mà người yếu đuối sẽ lui lại tránh đi, mà người có sức lực, người có lực thì họ nhảy qua được để họ vượt lên một giai đoạn mới. Bởi vì một cái nghịch cảnh khúc quanh như là một cái cấp cao hơn, con đường nó lên chỗ cao hơn. Cho nên mình tu mà nếu mình ước mơ không có nghịch cảnh thì đó là mình tu trong cái yếu ý chí. Tu cần có nghịch cảnh. Những lúc mà mình rất là khó xử, khi mà mình thấy những người mà mình cho là không tốt, những người mà mình cảm thấy đáng lẽ ra không nên có mặt trong cuộc đời này, đáng lẽ ra không nên bước vào cái cuộc đời của mình như thế này, không nên ở bên cạnh mình như thế này, mình có những cảm tưởng như vậy. Mà tại sao cái người hắc ám như vậy cứ đeo một bên mình, mà dính líu cái cuộc đời của mình, làm mình cảm thấy khó chịu, những cái nghịch cảnh như vậy. Nhưng mà nếu ngay trong lúc đó mình bình tâm, mình suy nghĩ, mình tìm ra một hướng đi, có một cách giải quyết mà nó ổn thỏa, thì sẽ thấy tự nhiên đạo lực mình nó vượt lên, mà cái hạnh phúc mình nó xuất hiện trở lại, cái tâm mình nó cao thượng hơn. Ví dụ thế này, có con người mà mình cảm thấy họ xấu ghê lắm, mình muốn họ đừng có mặt trong cuộc đời của mình nữa, mình muốn họ đi đâu mất đi, không có ở đây nữa. Nhưng mà nếu mình bình tâm, mình nghĩ lại, mình sẽ ước mơ một cách khác. Mình ước mơ là không phải vắng cái con người đó đi, mà mình chỉ mong làm sao cho vắng được những cái tâm bất thiện của họ đi thôi. Vẫn cái con người đó, vẫn là Quang, vẫn là Dũng, vẫn là Liễu Độ, vẫn là Lan, vẫn là O, vân vân. Nhưng mà những cái gì mà mình không bằng được, mình mong muốn rằng người đó không còn nữa. Vẫn con người ở lại đây, mà với một trái tim hoàn toàn tốt đẹp, cái tim hoàn toàn rộng lượng, đạo đức, khiêm tốn, vân vân. Nên mình xoay cái ý nghĩ mình lại, thì như vậy mình sẽ thấy cái tâm của mình nó yên ổn hơn. Bởi vì sao? Cái suy nghĩ đó là cái suy nghĩ của tình thương, của lòng từ bi. Còn cái suy nghĩ mà mình muốn họ đi đâu khỏi đi, vắng đi, thì đó là suy nghĩ của cái tâm vị kỷ. Còn thầy thì khác. Thầy thì khi cứng khi mềm, đó là thầy dạy cái phương tiện, cái thủ đoạn của thầy nó khác. Còn huynh đệ thì phải, mình không phải là thầy mà mình phải có cái suy nghĩ về nhau cho nó đúng, mà chỉnh là chỉnh cái tâm của mình, chỉnh cái suy nghĩ của mình lại, thì từ cái tâm mà nó như là ác, như là ích kỷ, bỗng nhiên nó trở thành cái tâm vị tha, do mình nghĩ đúng. Mà không có con người nào để mình ghét hết, mà chỉ có cái tâm người đó còn cái điểm gì đó chưa tốt mà mình mong muốn, mình mơ ước, hoặc là nhờ thầy dạy, hoặc là trên tam bảo gia hộ, khiến cho người đó được xoay cái tâm lại từ xấu thành tốt, để sống với nhau cho vui. Mình biết nghĩ như vậy thì chính mình đã vượt qua được cái chướng ngại. Từ cái nghịch cảnh đó mà mình có được ý nghĩ đó, bỗng nhiên con người mình cao thượng hơn, cái tâm mình nó thăng hoa hơn. Cho nên tu nghiệp cần nghịch cảnh, mà thiếu nghịch cảnh mình không có dịp để tiến. Thầy nhớ ngày xưa khi thầy mới tu, thì ở với ông thầy, ông thì ảnh hưởng mật tông Tây Tạng, ảnh hưởng cái cuốn Milarepa của người siêu Việt, nên luôn luôn là ông tạo nghịch cảnh để thử thách chúng. Mà thầy là người bị ông thử rất nhiều, đủ thứ mặt này đủ thứ mặt kia, ông tạo đủ thứ nghịch cảnh để mà gài thầy vô. mà khi sau này thì nhớ lại thì rất là biết ơn ông. Chính nhờ những cái nghịch cảnh ông gian như vậy mà thầy thấy mình có thêm được đạo lực. Chứ nếu mà sống trong một hoàn cảnh mà không có nghịch cảnh, ai cũng thương mình, ai cũng chiều mình nói gì ai cũng nghe hết, thì cái ngã mình tăng lên mà ý chí mình nó sẽ mất. Chính nhờ cái nghịch cảnh ông tạo ra mà sau này thầy biết ông tạo nghịch cảnh, cho nên thầy cũng bớt động tâm. Nhưng mà chính nhờ những cái nghịch cảnh giả, đến khi thầy gặp những cái nghịch cảnh thật thì cảm thấy mình cũng yên ổn hơn. Một lần biết thầy nói với ai chuyện gì, thầy cũng có nói về cái nghịch cảnh trên đường tu, thì về cái việc mà ông thầy tạo ra nghịch cảnh cho đệ tử, thì cái người đó trả lời là thà là biết là cái nghịch cảnh tạo ra thì con chịu được, thì nó biết đâu thì kiểu gì nó đâu thử, phải không biết à, thì mới là cái thử. Đúng như vậy đó, miễn là cái nghịch cảnh đều là cái quý. Nhưng mà tuy nhiên thầy thì thầy không có tạo nghịch cảnh. Tại cho những người mà tạo nghịch cảnh phải có đạo lực họ rất là lớn, mà khi tạo một nghịch cảnh cho đệ tử, cái phước mình bị tổn rất là nhiều, do mình phải hung để giữ, rồi phải làm giữ, rồi phải lừa bên này gạt bên kia mới tạo ra được một cái nghịch cảnh. Thì như vậy mình cũng mất cái phước đi, mà cái nhân cách cũng bị giảm. Thầy thì chưa đủ đạo lực siêu đến cái độ mình dám tạo nghịch cảnh, cho nên thầy không có tạo. Mà thầy biết rằng những cái nghịch cảnh mà huynh đệ tạo với nhau cũng đủ rồi, đủ lắm rồi, cũng đủ lắm. Người này hấy qua người kia vứt lại là cũng đủ để tu rồi, đủ là những bài học. Nó có cái này nữa là đôi khi mình nghĩ người ta xấu được, mà chưa chắc là người ta xấu đúng như ý nghĩ mình đâu, có khi là mình hiểu lầm nữa. Nên ở đây chúng ta dè dặt lại cái ý nghĩ của mình. Nhiều khi thấy người ta xấu mình nói thôi thầy dạy là cầu cho người ta đừng xấu nữa, thì như vậy cũng là tốt. Nhưng mà chính cái ý nghĩ ban đầu đã là sai rồi, nghĩ người đó có cái khuyết điểm chứ chưa chắc đâu. Chưa chắc. Ví dụ như là có lần Liễu Độ chê thầy đi đám, đi tụng đám thì chết, nhưng mà đâu có hiểu rằng anh chỉ biết chê thôi chứ đâu có hiểu cái sâu xa cái việc làm của thầy. Bởi vì ngày xưa thì có cái ân nghĩa lớn với gia đình đó, mà nhà họ rất là nghèo. Khi gia đình bác mất thì không có thể mà mời thầy mời cô nào đến được hết. Nên thầy đến, thầy đâu có rành tụng đám, nhưng thầy đến vì hai lý do. Thứ nhất là thầy biểu lộ cái lòng biết ơn, cái lòng nhớ ơn của mình, là cái ân nghĩa ngày xưa như vậy nên thầy không là người quên ơn khi họ có sự. Thứ hai là vì họ nghèo thầy đến. Thầy đến mà đâu phải là thầy được cúng tiền đâu, thầy đến là thầy phải bỏ tiền ra mua bông cái trái đến nữa, chứ họ không có tiền mà để làm việc đó. Đến như vậy đó, chứ thầy đâu có tụng đám ai, mà mình không hiểu mình chỉ trách thôi. Thì trong chùa cũng vậy, nhiều khi mình thấy có cái sơ hở này kia mình trách lẫn nhau, nhưng kỳ thực là do ý nghĩ mình sai, mình không có đủ thông cảm, mình không đứng vào hoàn cảnh người đó, cái tâm tình người đó để có thể biết được việc người đó làm, nên mình cứ trách. Cho nên cái trách ban đầu mình đã sai rồi. Nên thầy dặn lại, thứ nhất là cần có nghịch cảnh để mình có cái suy nghĩ mình ứng xử thế nào cho hợp với đạo trong cái nghịch cảnh đó. Thứ hai là việc mà đánh giá người khác nó rất là chủ quan, gặp nhiều khi không có đúng. Bây giờ thầy nói sang việc khác, là cứ mỗi năm trôi qua, thời gian lần lần cứ đi tới, những cái năm tháng nó mất dần mà mình chưa có làm được nhiều cái việc gì. Ví dụ như người muốn làm phước cũng cảm thấy dường như mình chưa làm được nhiều việc phước, mà người muốn tu cũng cảm thấy mình tu chưa có kết quả gì lắm, mà thời gian thì cứ lặng lẽ trôi mãi, không có chờ, không đợi ai. Tuổi đời mỗi lúc chồng chất. Thật ra người có trí thì họ nhìn thấy hai ba kiếp như là kế một bên, cứ mỗi một việc làm vừa xảy ra họ thấy liền cái hậu quả của nó trong những kiếp về sau sẽ như thế nào đó, nên họ bình tĩnh lắm. Họ nhìn dòng thời gian trôi qua một cách bình thản, tuy nhìn một cách bình thản nhưng trong từng giờ phút hiện tại họ rất là tiết kiệm thời gian. Họ luôn luôn tận dụng từng giờ phút để mà tỉnh giác tu hành, họ luôn luôn giữ chánh niệm chặt chẽ để có thể tinh tấn từng giây từng phút. Rồi những lúc nào có thể ngồi thiền được, họ cố gắng tranh thủ thời gian để ngồi thiền, nhưng mà không có cái sốt ruột, không có cái trách cứ, bình tĩnh theo cái duyên của mình để tu, để làm phước trong cái duyên của mình, mặc dù rất tiết kiệm thời gian. Mà nhìn hai ba kiếp liền vẫn như là trong hiện tại, làm cái nhân gì, cái quả gì đều nhát, đều kỹ lưỡng, giữ gìn cái phước cẩn thận. Rồi từng việc làm trong hiện tại luôn luôn cố gắng để tạo được thành cái công đức tối đa, từng cái ý nghĩ của mình thôi. Ví dụ như một cái ý nghĩ về cái công việc của chùa, cũng nghĩ trọn cái lòng để mà hy sinh cho Tam Bảo, để nghĩ rằng sau này có những người đến được cái hoàn cảnh thuận tiện để tu tập mà tiến đạo. Rồi từng cái lời nói cũng nghĩ làm sao có lợi cho đạo nhất, có lợi cho huynh đệ nhất mà làm. Rồi từng cái việc làm của mình phải luôn luôn cẩn trọng chu đáo để đem lại được cái hiệu quả tốt nhất cho Tam Bảo, cho huynh đệ, là luôn luôn tận dụng từng cái thời gian nhỏ mà tích lũy thành cái phước lớn về sau. Ngay cả trong từng ý nghĩ nhỏ nhặt nhất cũng biết làm phước, thì cái thời gian nó sẽ trôi qua. Nhưng một người mà biết như vậy, biết làm sao? Thứ nhất là biết nhìn suốt cả thời gian 50 kiếp sau, và biết làm sao, biết tận dụng thời gian trong từng giây phút hiện tại. Thì một người như vậy thì năm tháng trôi qua nhưng phước thì nó rất là lớn, tích lũy dần dần, thì người này sống cuộc đời không có uổng phí. Còn người mình chỉ biết mơ mộng mà không nhìn suốt được thời gian, chỉ biết nên là thụ hưởng, bỏ phí thời gian, thì một người đó cái thời gian trở thành vô nghĩa, uổng phí. Cho nên ở đây cái nhân dịp Tết đến là mình đã nói chuyện thời gian, mà nói chuyện thời gian là mình nói được cái công đức mà mình làm được trong từng thời gian. Như vậy thì hy vọng năm tới chúng ta biết sống với nhau vui hơn, biết chấp nhận cái nghịch cảnh để vượt qua, để tiến đạo, biết nhìn huynh đệ với cái tâm thông cảm, bớt có cái chỉ trích trách cứ. Đồng thời mình biết sử dụng thời gian hợp lý để chi, để cho cái phước mình càng lúc càng dày. Nhờ vậy dù người đó sau này sẽ tu hay là không tu đều được mọi cái chuyện thuận tiện như ý. Hôm nay nhân dịp giao thừa thì có vài cái lời để cái buổi làm nói chuyện đạo, buổi uống trà, thì thầy cũng cầu mong cho những huynh đệ ở đây với thầy là tuy hoàn cảnh chưa có nhiều, chưa có sung túc, mình còn ít ỏi, nhưng mình cũng biết tu, làm cho cái chùa mình tuy ít người nhưng nó có cái ấm cúng, có cái hạnh phúc, mà những người đến sau này họ nhìn vào đó, họ có cái niềm tin, họ có thể tiến tu được, cũng làm cho mình cũng có phước. Nơi cái cuộc sống của mình làm cho người khác tin đạo được, mình cũng rất là có phước. Thôi thì thầy có mấy lời, bây giờ thì mời các huynh đệ dùng trà, dùng mức, rồi ai có những điều gì hay nói cho mọi người nghe, có những câu chuyện gì hay kể cho mọi người nghe, hay là trong giấc mơ mình có mớ cái gì lạ lạ mình cũng có cùng nghe, rất là vui. Thôi thì mời nâng trà lên, trà này rất là ngon nha, dịp cho trà rất là ngon.